Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng 4 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 5, cầu xin cho các phương tiện truyền thông xã hội biết tôn trọng sự thật và phẩm giá của từng người. Tiếp đến là bài viết tựa đề Đức Gioan Paulo II và Thánh nữ Faustina Kowalska. Sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 4, quan tài của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paulo II đã được di chuyển và đặt trước mộ Thánh Phêrô dưới hầm đền thờ để chuẩn bị cho các tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 1 tháng 5. Cách đây hơn 6 năm, khi an táng, thi hài của Đức Cố Giáo hoàng được đặt trong 3 quan tài. Quan tài thứ nhất bằng gỗ cũng là quan tài được đặt trên thềm đền thờ trong thánh lễ an táng. Sau đó quan tài này được đặt trong một quan tài thứ hai bằng chì và được niêm phong. Hai quan tài đó lại được đặt trong một quan tài thứ ba bằng gỗ, và đây là quan tài được đưa ra khỏi mộ sáng hôm qua 29 tháng 4. Quan tài này vẫn ở trong tình trạng tốt, tuy vẫn có một vài dấu hiệu của thời gian. Việc mở mộ được thực hiện vào sáng sớm hôm qua, và quan tài được đặt trên một xe cạnh mộ. Cho đến 9 giờ thì có một buổi cầu nguyện ngắn do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Zivic, tổng giám mục Cracovia, cựu bí thư của Đức Thánh Cha, và một số Hồng Y giám mục khác, tổng cộng có khoảng vài chục người. Sau đó, quan tài được đưa tới trước mộ Thánh Phêrô cũng ở tầng hầm đền thờ, và được phủ bằng một tấm thảm theo vàng. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã đọc kinh nguyện kết thúc và cộng đoàn giải tán lúc 9 giờ 15 phút.
Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết tấm bia mộ Đức Thánh Cha Gioan Paulo II bằng cẩm thạch trắng được bảo toàn nguyên vẹn và sẽ được chở về thành phố Cracovia để được đặt trong nhà thờ mới dâng kính Đức Tân Chân Phước. Hiện nay quan tài Đức Gioan Paulo II vẫn được để ở tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô. Cho đến sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 sẽ được đưa lên tầng trệt của đền thờ và đặt trước bàn thờ chính để Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các tín hữu tôn kính sau lễ phong chân phước. Trong khi chờ đợi, tầng hầm đền thờ bị đóng lại và công chúng không thể viếng thăm như mọi khi. Việc đặt quan tài Đức Chân Phước Giáo Hoàng dưới bàn thờ nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô có lẽ sẽ được tiến hành vào chiều tối thứ hai, mùng 2 tháng 5, sau khi giờ đóng cửa thánh đường.
Warsawa, 80.000 người Ba Lan về Roma tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II. Hôm 28 tháng 4, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Ba Lan nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, trong số 80.000 người vừa nói, có 50.000 người tham dự cuộc hành hương do các giáo xứ tổ chức, phần còn lại họ tự lo liệu. Đương kim Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cùng với hai vị tiền nhiệm Lech Wałęsa và Aleksander Kwaśniewski cũng về Roma dự lễ. Tổng thống Komorowski sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 5, cùng với nhiều nhân vật chính trị của Ba Lan. Thủ tướng Donald Tusk tham dự các buổi lễ được tổ chức tại thành phố Wadowice, quê hương của Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Tại một số thành phố ở Ba Lan, các tín hữu sẽ tụ tập để tham dự lễ phong chân phước qua màn ảnh rộng. Tại thủ đô Warsawa và Cracovia, theo dự kiến sẽ có hơn 100.000 tín hữu tham dự buổi lễ theo thể thức này. Đặc biệt tại Warsawa, trước mặt tiền đền thờ Chúa Quan Phòng đang được xây cất, một bức chân dung lớn nhất thế giới của Đức Gioan Paulo II sẽ được vén màn vào trưa Chủ nhật ngày mai. Bức hình dài 55m và ngang 26m do 100.000 bức hình của tư nhân hợp lại. Ngay sau lễ phong chân phước, thánh đường đầu tiên ở Ba Lan được mang tên vị Tân Chân Phước là nhà thờ ở khu vực Novi Tas ở mạn nam thành phố Cracovia. Theo báo chí, có hơn 60 quốc gia gửi phái đoàn chính thức về tham dự lễ phong chân phước, hoặc do quốc vương, tổng thống, hoặc thủ tướng chính phủ hay bộ trưởng làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Pháp do thủ tướng François Fillon làm trưởng đoàn và có hai bộ trưởng khác tháp tùng.
Mặt khác, chiều hôm qua, cuộc triển lãm về Đức Gioan Phaolô II tại vòng cung Carlo Magno ở quảng trường Thánh Phêrô đã được khánh thành trước sự hiện diện của Đức Hồng y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng y Giovanni Lajolo, chủ tịch Ủy ban tòa thánh đặc trách quốc gia thành Vatican. Hiện diện tại buổi khánh thành còn có các quan chức chính quyền Ba Lan và bà đại sứ Henna Suchoka của Ba Lan cạnh tòa thánh. Bộ Văn hóa Ba Lan đã cộng tác vào cuộc triển lãm này và đã cùng với tòa thánh ấn hành tem thư tưởng niệm gồm 6 giá tiền khác nhau. Nhật ấn sẽ được ghi ngày 1 tháng 5. Sáng hôm qua, Đức ông Marco Vrizina, trưởng ca đoàn của giáo phận Roma, và cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp báo để trình bày diễn tiến về buổi canh thức lúc 9 giờ tối thứ Bảy hôm nay, 30 tháng 4, tại khu vực Circo Massimo ở Roma, và lễ phong chân phước sáng Chúa Nhật ngày mai. Lễ bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng trước đó có 1 giờ để chuẩn bị tinh thần. Trong thánh lễ này, đồng tế với Đức Thánh Cha có các Đức Hồng Y hiện diện tại Roma. 500 linh mục sẽ đảm trách phần cho rước lễ. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh gồm 65 ca viên, còn có một ca đoàn khác gồm 450 người, và ca đoàn giáo phận Roma có 140 ca viên, và một ban nhạc gồm 55 người sử dụng các nhạc khí.
Lộ Đức. Cuối tuần này, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp tổ chức nhiều buổi lễ mừng kính Đức Gioan Phaolô II được tôn phong chân phước. Đức Cố Giáo Hoàng đã hai lần đến hành hương tại đây vào năm 1983 và hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004, tức là 8 tháng trước khi Ngài qua đời. Theo người phát ngôn của Đền Thánh, đã có hơn 300.000 người đến Lộ Đức vào cuối tuần này, trong đó các phái đoàn hành hương đến từ Anh, Italia, Đức và Hà Lan. Thứ Bảy hôm nay 30 tháng 4, có nhiều sinh hoạt được tổ chức tại Lộ Đức, như các buổi thuyết trình, các cuộc rước, các buổi canh thức cầu nguyện và nghi thức khánh thành hai tấm bảng với tên Đức Gioan Phaolô II. Sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5, thánh lễ tôn phong chân phước tại Roma sẽ được truyền hình trực tiếp và sẽ có một thánh lễ khác tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X.
Bratislava, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc kiểm kê dân số và cho biết tôn giáo của mình. Trong cuộc kiểm kê cách đây 10 năm, người ta thấy số tín hữu Công giáo gia tăng 8,5% so với con số trước đó, tức là lên tới gần 70% dân số toàn quốc. Đây là một sự kiện duy nhất tại Âu Châu. Tuy các giám mục nhấn mạnh rằng phẩm quan trọng hơn lượng, nhưng kết quả cuộc kiểm kê sắp tới có thể có ảnh hưởng tích cực trong các cuộc thương lượng về việc tài trợ của nhà nước dành cho giáo hội. Tại Slovak, nhà nước tài trợ cho giáo hội dựa trên con số giáo sĩ chứ không phải trên con số tín hữu. Nhưng cũng có thể là nhà nước thay đổi ý kiến và ấn định khoản tài trợ cho các giáo hội dựa trên con số tín hữu. Theo phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovak, kết quả cuộc kiểm kê có giá trị thông tin tổng quát và giúp dự trù những hoạt động mục vụ tốt giữa lòng xã hội. Các giám mục kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy khai tôn giáo của mình trong cuộc kiểm kê dân số, dù họ ít thực hành đạo. Cả các cặp ly dị, tái hôn và không được lãnh nhận các bí tích, họ vẫn là con cái của giáo hội. Trong phần kết của lá thư, các giám mục Slovak nhắc đến lời Đức Gioan Phaolô II trong cuộc viếng thăm tại thủ đô Bratislava hồi năm 2003. Ước gì dân tộc Slovak yêu quý không bao giờ hổ thẹn vì tin mừng và luôn giữ vững trong tâm hồn kho tàng quý giá có thể làm nảy sinh ánh sáng và sức mạnh cho đời sống thường nhật. Những lời trên đây của Đức Cố Giáo Hoàng sẽ được in trên các bích chương trong chiến dịch toàn quốc do giáo hội phát động trong cuộc kiểm kê dân số tại nước này.
Bogota, Hội đồng Giáo mục Colombia đang vận động chống lại dự án ban hành luật cho phép các cộng đồng phái tại nước này được nhận con nuôi. Trong tuyên ngôn đọc trong các thánh lễ Chủ nhật lễ lá 17 tháng 4 vừa qua, Đức cha Ruben Salaya Gomez, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Bogota, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Colombia khẳng định rằng, các tín hữu công giáo chúng ta chống lại việc cho các trẻ vị thành niên trở thành con nuôi của các cặp đồng phái và bác bỏ quyết định mà Tòa Bảo Hiến có thể đề ra theo chiều hướng này. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng giáo mục Gomez trình bày những lý do chống lại việc cho phép các cặp đồng phái được nhận con nuôi. Trước tiên, Hiến pháp Colombia định nghĩa gia đình như một người nam, một người nữ và con cái. Tiếp đến, hầu hết dân Colombia chống lại việc cho nhận con nuôi như vậy. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh những cha mẹ đồng phái ảnh hưởng thế nào đối với sự phát triển của con cái. Sau cùng, việc cho nhận con nuôi không phải là một quyền của các cặp, nhưng phải nhắm đến thiện ích của các trẻ em. Những người cổ võ đồng phái đã chống đối lập trường trên đây của giáo hội. Họ tham dự thánh lễ và mặc áo sơ mi có in những câu như: "Tôi là người đồng tính luyến ái, tôi là tín hữu công giáo, tôi có con cái." Hoặc: "Ghét bỏ người đồng tính luyến ái không hợp với tinh thần Kitô giáo." Tuyên ngôn của giáo hội công giáo bác bỏ lời cáo buộc cho rằng công giáo ghét bỏ người đồng tính luyến ái. Giáo hội tôn trọng nhân quyền của mỗi người, bất luận xu hướng và lối sống tính dục của họ như thế nào. Cách đây 5 năm, tòa án cấp cao của Colombia nhìn nhận các cặp đồng phái về mặt dân sự. Đầu năm nay, tòa bảo hiến cho các cặp đồng phái cũng được quyền thừa kế gia sản của nhau và biến Colombia thành nước có luật cấp tiến nhất Mỹ Châu Latin trong lĩnh vực này. Năm ngoái, Argentina hợp thức hóa hôn nhân của các cặp đồng phái. Tại Uruguay và vài bang ở Mexico và Brazil cũng hợp thức hóa các cặp đồng phái về mặt dân sự, nhưng không cho phép họ được hưởng cùng những quyền lợi như hôn nhân bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ hộp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Đức Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại."
Xin suy niệm bài tin mừng trong bối cảnh lễ tôn phong Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lên hàng chân phước Chúa Nhật lòng thương xót Chúa mùng 1 tháng 5 2011. Ngược dòng thời gian cách đây 33 năm, vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 năm 1978, ngày truyền giáo thế giới, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chính thức khai mạc sứ vụ chủ trăn giáo hội công giáo hoàn vũ. Trong bài giảng đầu tiên với tư cách giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã mở đầu với lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Matthew chương 16 câu 16, Đức Thánh Cha nói: "Vâng, đúng thế, hỡi anh em và các con, trước tiên chính là lời này." Nội dung lời tuyên xưng mở ra trước mắt chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống, mầu nhiệm mà chính người con biết rõ và làm cho chúng ta đến gần. Thật thế, không ai đưa Thiên Chúa hằng sống đến gần con người, cũng không ai mặc khải Thiên Chúa cho con người như chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã làm. Trong sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa, trong hành trình của chúng ta tiến về Thiên Chúa, chúng ta hoàn toàn nối kết với uy quyền của lời Chúa phán: "Ai trông thấy Thầy thì cũng trông thấy Cha." Đấng vô biên, khôn dò, khôn tả đã tự đến gần chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất sinh bởi Đức Nữ Trinh Maria nơi hang đá Bethlehem. Anh chị em tất cả là những người đã có được gia sản vô giá là đức tin. Anh chị em tất cả là những người đang tìm kiếm Thiên Chúa, và cả những anh chị em đang bị giày vò vì nghi ngờ. Anh chị em còn muốn tiếp nhận một lần nữa, ngày hôm nay và tại nơi thánh thiêng này, lời tuyên xưng từ Simon Phêrô: Trong lời này chính là đức tin của Hội Thánh, cũng trong lời này chính là chân lý mới, như thế cũng là chân lý sau cùng và chung kết về con người, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Người kế vị Phêrô nơi tòa Roma hôm nay xin cất cao một lời nguyện cầu sốt sắng, khiêm tốn và tin cậy rằng: Ôi lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin làm cho con trở thành tôi tớ của duy nhất uy quyền Chúa, tôi tớ phục vụ uy quyền dịu hiền của Chúa, tôi tớ phục vụ uy quyền không có hoàng hôn của Chúa. Xin làm cho con trở thành tôi tớ phục vụ các tôi tớ của Chúa. Và Đức Gioan Phaolô II nói tiếp: Hỡi anh chị em đừng sợ đón rước Đức Chúa Kitô và đừng sợ tiếp nhận uy quyền của Ngài. Xin giúp Giáo Hoàng và tất cả những ai muốn phụng sự Đức Chúa Kitô và với uy quyền của Đức Chúa Kitô phục vụ con người và toàn thể nhân loại. Anh chị em đừng sợ, hãy mở toang cửa cho Đức Chúa Kitô. Trước uy quyền cứu độ của Người, hãy mở rộng các biên giới quốc gia, các hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các cánh đồng bao la của văn hóa, văn minh và phát triển. Anh chị em đừng sợ, Chúa Kitô biết rõ điều gì nằm sâu trong lòng con người, chỉ duy nhất Ngài biết rõ. Ngày nay con người thường không biết mình mang cái gì bên trong, nơi thẳm sâu tâm hồn mình, trong trái tim mình. Do đó con người thường cảm thấy bấp bênh về ý nghĩa cuộc đời mình trên trái đất này, và như vậy thường nghi ngờ rồi rơi vào tuyệt vọng. Vì thế tôi tha thiết mời gọi, van nài với trọn lòng khiêm tốn và tin tưởng rằng: Xin anh chị em hãy để cho Chúa Kitô nói với con người, chỉ duy nhất Ngài có lời ban sự sống. Vâng, đúng thế, lời ban sự sống đời đời. Trên đây là lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con người, vào chính ngày khai mạc sứ vụ chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ cách đây 33 năm. Cũng vào ngày đó, Ngài mời gọi mọi người đừng sợ tiếp rước và đón nhận Đức Chúa Giêsu Kitô. Vâng, đúng thế, đừng sợ. Lời tuyên xưng đức tin và lời mời gọi đừng sợ vẫn giữ nguyên tính chất thời sự khẩn thiết cho ngày hôm nay. Xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cùng Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại được vững tin và biết sẵn sàng mở rộng cửa tiếp rước Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con người. Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các phương tiện truyền thông xã hội biết tôn trọng sự thật và phẩm giá của từng người. Từ vài tháng qua, thế giới đang chứng kiến cuộc cách mạng dân chủ tại các quốc gia Bắc Phi và vùng Trung Đông. Hàng triệu người dân đã hưởng ứng lời mời gọi xuống đường biểu tình đòi dân chủ chỉ qua các phương tiện truyền thông hiện đại là các địa chỉ liên mạng, YouTube, Twitter và điện thoại di động, làm bùng lên ngọn lửa dân chủ hiện vẫn đang còn lan tràn trong hàng chục quốc gia Ả Rập. Các kỹ thuật truyền thông tân tiến có khả năng rất lớn giúp con người thuộc mọi đại lục, màu da, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo tiếp xúc với nhau và thu hẹp thế giới thành một ngôi làng đại đồng. Chỉ trong tích tắc, hệ thống liên mạng có thể nối liền con người sống tại bất cứ đâu trên trái đất này và cung cấp cho họ đầy đủ các hình ảnh và tin tức chính xác. Quả thật, các kỹ thuật truyền thông hiện đại là các dụng cụ có ảnh hưởng rất lớn trên toàn xã hội, trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực. Khi không được sử dụng một cách đúng đắn, với tinh thần trách nhiệm và luân lý cao độ, các phương tiện truyền thông hiện đại trở thành nô lệ cho các lợi nhuận riêng tư ích kỷ thuộc mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và cả tôn giáo nữa. Khi đó, chúng có các nội dung vô luân, tồi bại, dối trá, xuyên tạc sự thật và không phục vụ công ích và hạnh phúc con người. Khi bị nô lệ, các phương tiện truyền thông phục vụ khuynh hướng cảm xúc thay vì cung cấp các tin tức quân bình, đúng đắn và trung thực.
người ta lèo lái hình ảnh của nữ giới và chủ trương khiêu dâm trong việc quảng cáo để bán cho chạy hàng hơn. Người ta làm sai lạc bản chất của sự thật để bảo vệ và duy trì các ý thức hệ độc tài, dối trá, lừa đảo. Người ta kiểm duyệt thông tin và thông tin một chiều lệch lạc để duy trì dân chúng trong sự ngu dốt hay để duy trì các lập trường triệt để cứng nhắc sai lầm của mình. Đây là điều xảy ra trong các xã hội tự do bị thống trị bởi sự thèm khát lợi nhuận. Một cách đặc biệt, đây là điều xảy ra trong các quốc gia có chế độ độc tài cai trị, trong đó nhà nước bóp nghẹt hay tước đoạt một cách tàn bạo mọi quyền tự do của người dân. Thẳng tay đàn áp, trù đập và tiêu diệt các phương tiện truyền thông độc lập và đối lập. Dọc dài lịch sử thế giới, các nhà độc tài đã không ngừng kiểm duyệt và tiêu diệt các tư tưởng khác với tư tưởng của họ, khiến cho sự sợ hãi và đàn áp thay thế đối thoại và tự do. Và trong các chế độ độc tài ấy, các phương tiện truyền thông chỉ là công cụ tuyên truyền một chiều, dối trá của nhà nước vô luân thường đạo lý. Mỗi khi muốn tiêu diệt một cá nhân hay một tổ chức nào, nhà nước độc tài cho phát động chiến dịch đặt điều, vu khống, bôi nhọ, mạ lị các cá nhân hay các tổ chức ấy, để dọn đường cho các vụ bố ráp, bắt bớ và xử án với các tội danh bịa đặt, mơ hồ, dối trá, không bằng chứng, trơ trẽn, vô liêm sỉ và vô luân. Tại Việt Nam hiện nay, đó là bộ mặt mọi rợ của các vụ xử án một số vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến, các luật sư và những người tranh đấu cho các quyền con người, cho các quyền của dân tộc và của đất nước, cũng như các tín hữu tranh đấu cho công lý và hòa bình. Tuy nhiên, khi biết sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến một cách đúng đắn, các phương tiện này có thể góp phần rất lớn vào việc thăng tiến các giá trị đích thực của chân, thiện, mỹ, của nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và tình bạn, cũng như bảo vệ phẩm giá và các quyền con người một cách hữu hiệu. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Truyền thông 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các chuyên viên của lĩnh vực truyền thông ý thức nhiệm vụ cao quý của mình và chú ý tới phẩm giá con người và các giá trị cao quý của cuộc sống. Các kỹ thuật truyền thông tân tiến đã mở đường cho cuộc đối thoại giữa các con người thuộc các quốc gia, nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Kỹ thuật số cho phép con người hiểu biết nhau và hiểu biết các giá trị và truyền thống hay đẹp của người khác. Nhưng để được phong phú, các cuộc gặp gỡ như thế phải có hình thức diễn tả sự liêm chính và đúng đắn. Cuộc đối thoại phải đâm rễ sâu trong việc tìm kiếm sự thật chân thành và hai chiều, để có thể thăng tiến phát triển sự cảm thông và tinh thần khoan nhượng. Bởi vì cuộc sống con người không chỉ là một tiếp nối các biến cố, mà đúng ra là việc kiếm tìm chân thiện mỹ. Chính vì mục đích đó mà chúng ta có các lựa chọn và thực thi sự tự do của mình. Và chính trong sự thật, sự thiện và vẻ đẹp mà chúng ta tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Thật là đáng khích lệ khi thấy có nhiều mạng kỹ thuật số mới cố gắng thăng tiến tình liên đới nhân loại, hòa bình, công lý và các quyền con người, cũng như việc tôn trọng sự sống và hạnh phúc của mọi thụ tạo. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng năm tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các phương tiện truyền thông xã hội biết tôn trọng sự thật và phẩm giá của từng người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Gioan Phaolô II và Thánh nữ Faustina Kowalska.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 5 là lễ kính lòng từ bi Chúa. Đức Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong chân phước trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sau một tiến trình điều tra nhanh kỷ lục. Khi án phong tới hồi kết thúc, dư luận đã nói đến hai ngày có thể được chọn để cử hành lễ phong chân phước, đó là Chủ nhật mùng 1 tháng 5, lễ kính lòng từ bi Chúa, hoặc ngày 16 tháng 10 năm nay, kỷ niệm 33 năm ngài được bầu làm giáo hoàng. Nhưng rồi đề nghị thứ nhất đã được chọn, và đây không phải là một quyết định tình cờ, xét vì mối quan hệ mật thiết và vai trò của Đức Cố Giáo Hoàng đối với việc phổ biến việc tôn sùng lòng từ bi Chúa, trong đó có cả tiến trình phục hồi, phong chân phước và phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, người đã được Chúa ủy thác đặc biệt sứ mạng quảng bá lòng tôn sùng này. Ngoài ra, chính Đức Gioan Phaolô II tuy tuổi cao sức yếu cũng đã đích thân trở về Ba Lan hồi tháng 8 năm 2002 để thánh hiến đền thánh lòng từ bi Chúa ở Lakievniki thuộc Tổng giáo phận Cracovia, nơi thánh nữ Faustina sinh sống và qua đời. Trong buổi lễ, Ngài đã phó dâng toàn thế giới cho lòng từ bi Chúa, cho đấng là nguồn mạch sự gợi hứng và là sức mạnh cho việc phục vụ của người kế vị thánh Phêrô.
Thánh nữ Faustina đã sống cuộc đời hết sức thầm lặng. Chị sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 với tên là Helena trong một gia đình nông dân tại Glogoviec, Ba Lan, con thứ ba trong số 10 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Helena đã tỏ ra thích cầu nguyện và nhạy cảm với những đau khổ của đồng loại. Lúc lên 7 tuổi, Helena đã ngỏ ý muốn đi tu nhưng bị cha mẹ từ chối, khiến cô bé cũng muốn dập tắt tiếng gọi trong tâm hồn. Khi lớn lên, Helena đã rời gia đình đi giúp việc cho các gia đình khá giả để sinh nhai và phụ giúp kinh tế cho cha mẹ. Thỉnh thoảng, người thiếu nữ này cũng tham gia vào những cuộc khiêu vũ giải trí như các bạn đồng tuổi. Nhưng tiếng gọi trong tâm hồn cô vẫn không tắt hẳn, nhất là vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, thị kiến về Chúa Kitô chịu khổ nạn đã thúc giục chị Helena dâng mình cho Chúa. Chị gia nhập dòng Đức Mẹ Từ Bi lúc 20 tuổi và được mang tên dòng là Faustina. Trong 13 năm sống trong dòng, chị nữ tu này với trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học đã được bổ nhiệm vào nhiều tu viện khác nhau với những công tác hết sức tầm thường như làm bếp, coi vườn, canh cửa. Nơi cuối cùng chị cư ngụ là tu viện ở Cracovia. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống xem ra tầm thường như vậy, chị Faustina đã được Chúa ban ơn thần hiệp sâu xa. Chị đã được Đức Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng truyền bá lòng từ bi Chúa, đặc biệt là việc khẩn cầu tín thác rằng, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Từ lòng tín thác đó, người tín hữu được thúc đẩy hãy tiến tới trên con đường trọn lành bằng cách tuân theo ý Chúa và tỏ lòng nhân ái đối với tha nhân. Các cuộc đối thoại với Chúa Giêsu được chị Faustina ghi lại trong quyển nhật ký ví được như kho tàng thần học cho việc tôn sùng lòng Chúa Lân Tuất. Chị Faustina qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1938 khi mới được 33 tuổi, sau những năm bị bệnh tật và đau khổ mà chị đã hiến dâng như hy lễ cho các tội nhân. Các cuốn nhật ký của chị Faustina được xuất bản nhưng rồi bị Bộ Thánh vụ, nay là Bộ Giáo lý Đức tin, cấm đọc, đồng thời chính việc sùng kính lòng từ bi Chúa mà chị cổ võ cũng bị bộ này nghi ngờ, vì bộ vốn tỏ ra dè dặt đối với các mặt khải tư.
Khi trở thành Tổng giáo mục chính tòa giáo phận Cracovia hồi năm 1963, Đức Tổng giáo mục Karol Wojtyła, vị giáo hoàng Gioan Phaolô II tương lai, đã xin Bộ Giáo lý Đức tin thu hồi lệnh cấm đọc các tác phẩm của chị Faustina. Ngài xác tín rằng, sở dĩ có lệnh cấm đó trước đây vì các nhật ký của chị đã không được dịch chính xác, nên Đức Tổng giáo mục đã cho dịch lại và đệ trình Bộ Giáo lý Đức tin. Nhờ vậy, Bộ Giáo lý Đức tin đã thu hồi lệnh cấm vào tháng 4 năm 1978, tức là 6 tháng trước khi Đức Hồng Y Wojtyła được bầu làm giáo hoàng Gioan Phaolô II. Vốn có lòng hỗ trợ việc truyền bá của nữ tu Faustina về lòng từ bi Chúa, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài hồi năm 1978, trong các bài giảng, Đức Gioan Phaolô II vẫn thường nói về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Và đó cũng là đề tài thông điệp thứ hai của Ngài, Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, công bố năm 1980. Cũng chính Đức Tổng giáo mục Karol Wojtyła đã xin phép Tòa Thánh cho mở án điều tra ở cấp giáo phận để làm ấn phong thánh cho chị Faustina, và cuộc điều tra này đã được hoàn tất mau lẹ. Hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh hồi năm 1967. Tuy nhiên, phải đợi 26 năm sau, tức là năm 1993, án này mới được hoàn tất ở Roma, và Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong chị Faustina lên bậc chân phước tại Roma ngày 18 tháng 4 năm 1993. Chỉ 7 năm sau đó, ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh trong thánh lễ trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha hôm ấy còn có 7 hồng y, 25 tổng giáo mục và giáo mục, 15 linh mục thuộc nhiều giáo phận khác nhau, không kể 250 linh mục phụ giúp việc trao mình Thánh Chúa.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua trái tim Chúa Kitô bị đóng đanh, lòng từ bi Chúa đi tới con người. Chúa Giêsu nói với nữ tu Faustina: "Hỡi con, hãy nói rằng Cha chính là hiện thân của tình thương và lòng từ bi." Chúa Kitô đổ tràn lòng từ bi này trên nhân loại qua việc sai Thánh Linh, Đấng là ngôi vị tình thương trong ba ngôi. Và lòng từ bi thương xót chẳng phải là tên thứ hai của tình thương, được công nhận trong khía cạnh sâu xa và dịu dàng nhất, trong thói quen đảm trách mọi nhu cầu, nhất là trong khả năng tha thứ vô biên sao. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, Chúa Giêsu đã nói với nữ tu Faustina rằng, nhân loại sẽ không tìm được hòa bình bao lâu chưa tiến thác hướng về lòng từ bi Chúa. Qua hoạt động của chị nữ tu Ba Lan, sứ điệp này gắn liền mãi mãi với thế kỷ 20, là thế kỷ cuối của ngàn năm thứ hai và là chiếc cầu nối với ngàn năm thứ ba. Đây không phải là một sứ điệp mới, nhưng ta có thể coi đây là một hồng ân soi sáng đặc biệt, giúp chúng ta tái cảm nghiệm đồng nhiệt hơn tin mừng phục sinh để trao tặng sứ điệp này như một tia sáng cho con người nam nữ thời nay. Và Đức Thánh Cha quyết định rằng, điều quan trọng bây giờ là chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp được gửi đến chúng ta từ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh này, từ nay trong toàn giáo hội được gọi là Chúa Nhật lòng từ bi Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sứ điệp của Chúa Giêsu về lòng từ bi tiếp tục được gửi đến chúng ta qua cử chỉ đôi tay của Ngài hướng về người đau khổ. Đó là điều nữ tu Faustina đã thấy và loan báo cho con người thuộc mọi châu lục. Chị Faustina, ẩn mình trong tu viện ở Lavinicki, Cracovia, đã biến cuộc sống của chị thành bài ca chúc tụng lòng từ bi. Con đã hát ca chúc tụng lòng từ bi Chúa đến muôn đời. Lễ phong thánh cho nữ tu Faustina có một sự hùng hồn đặc biệt. Qua cử chỉ này, hôm nay tôi muốn thông truyền sứ điệp này cho ngàn năm mới. Tôi chuyển đến tất cả mọi người để họ học cách ngày càng nhận biết khuôn mặt chân thực của Thiên Chúa và khuôn mặt đích thực của anh chị em mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi ý thức về lòng từ bi Chúa, tín hữu cũng được mời gọi tỏ ra từ bi thương xót đối với tha nhân như Thánh nữ Faustina. Ngài nói tiếp trong bài giảng.
Nữ tu Faustina đã ghi lại trong nhật ký. Tôi cảm thấy đau nhói khi tôi quan sát những đau khổ của tha nhân. Tất cả những đau khổ của tha nhân vang dội trong tâm hồn tôi. Tôi mang trong tim những âu lo của họ, đến độ chúng có thể hủy diệt tôi về thể lý. Tôi muốn tất cả những đau khổ dội trên tôi để thoa dịu tha nhân. Tình yêu khi được rập theo khuôn mẫu tình yêu Thiên Chúa dẫn đến sự chia sẻ dường nào. Nhân loại ngày nay phải được gợi hứng theo tình yêu ấy, để đương đầu với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa, những thách đố về các nhu cầu khác nhau, nhất là sự cấp thiết cần bảo tồn phẩm giá của mỗi người. Sứ điệp về lòng từ bi Chúa mặc nhiên cũng là một sứ điệp về giá trị của mỗi người. Mỗi người đều rất quý giá trước mặt Thiên Chúa. Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho mỗi người. Chúa Cha đã ban hồng ân Thánh Linh cho tất cả mọi người và cho họ được đi vào cuộc sống thân mật với Ngài. 2 năm sau khi phong thánh cho nữ tu Faustina, tháng 8 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã về thăm quê hương lần cuối cùng, đích thân thánh hiến đền thờ lòng từ bi Chúa tại Lagievnitsky, nơi thánh nữ Faustina sinh sống và qua đời, và phó dâng toàn thế giới cho lòng từ bi Chúa. Cuộc viếng thăm chỉ tập trung trong tổng giáo phận Cracovia nguyên quán của Ngài và có chủ đề là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Cao điểm của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2002, để cung hiến đền thánh lòng từ bi Chúa, được hoàn tất sau 3 năm kiến thiết. Thánh đường này càng trở thành trung tâm truyền bá sự sùng kính lòng từ bi Chúa do thánh nữ Faustina khởi xướng theo lệnh của Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trên đường Emmaus của Linh Mục Thành Tâm do La Sương Sương trình bày.
Trên đường
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua quan tài của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã được di chuyển và được đặt trước mộ Thánh Phêrô dưới hầm đền thờ để chuẩn bị cho các tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước vào Chủ nhật tới đây. Bratislava, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc kiểm kê dân số và cho biết tôn giáo của mình. Warsawa, 80.000 người Ba Lan về Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức John Paul II vào Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 5.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.